Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại thành phố Thái Nguyên. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn vào năm 2024. Thanh niên Định Hóa phát huy truyền thống lên đường nhập ngũ. Thái Nguyên hướng đến chăn nuôi bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024 do thành phố Thái Nguyên tổ chức. Những năm qua, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phong trào trồng cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã phát triển và lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp văn hóa gắn liền với sự phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chỉ tính riêng năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã trồng trên 85 hectare rừng tập trung sau khai thác, gần 150.000 cây phân tán, trong đó có trên 1.000 cây xanh đô thị, còn lại là cây xanh nông thôn. Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng trên 40 cây xanh, chủ yếu là cây sao và sao đen đã được gắn mã QR tại khu dân cư Thăng Long, có tổng diện tích gần 20 hectare. Đây là khu vực được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo sự kết nối không gian giữa khu vực trung tâm thành phố với không gian đô thị hai bên bờ sông Cầu.
Cùng ngày, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham gia lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Cùng với các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, hàng năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, xã Phúc Chiều lại tổ chức phát động sâu rộng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn xã. Với nhận thức sâu sắc về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò lợi ích toàn diện của việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, cấp ủy chính quyền các cấp và người dân xã Phúc Chiều quyết tâm đưa việc trồng cây gây rừng trở thành nét đẹp văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều đã tổ chức khánh thành sân bóng đá trường Trung học cơ sở Phúc Chiều và khai mạc giải bóng đá Nam Xuân Giáp Thìn. Sân bóng có kích thước 30m x 50m, kết cấu lớp cỏ nhân tạo. Công trình có tổng mức đầu tư trên 6,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng đã thăm cơ sở vật chất và động viên tập thể giáo viên trường tiểu học Phúc Chiều nhân dịp đầu xuân mới.
Cũng trong ngày hôm nay 22 tháng 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2024 để xem xét cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc liên quan đến kiến nghị của ông Trần Bình Hùng, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên về việc đề nghị được cộng nối thời gian công tác để được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định. Dự buổi tiếp công dân có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng thành viên tổ công tác giúp việc Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân và lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan. Theo nội dung kiến nghị của ông Trần Bình Hùng, từ tháng 12 năm 1980 đến tháng 9 năm 1983, ông công tác trong quân đội. Từ tháng 2 năm 1984 đến hết tháng 4 năm 1990, ông Hùng làm việc tại Liên hiệp Hợp tác xã Mua bán Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 5 năm 1990 đến hết tháng 12 năm 1996, ông được phân công về làm việc tại cửa hàng ăn uống Bắc Ninh. Sau đó, ông có tên trong danh sách cán bộ công nhân viên nghỉ thôi việc một lần theo quyết định số 176 của đơn vị. Tuy nhiên, ông Hùng cho biết trong hồ sơ không thể hiện có quyết định thôi việc một lần hưởng chế độ 176 đối với ông. Thực tế đến nay, ông cũng chưa nhận được tiền hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định. Trước những vướng mắc trên, ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng xem xét tính cộng nối thời gian công tác từ tháng 12 năm 1980 đến tháng 12 năm 1994 với thời gian công tác sau này của ông để ông được tính nối thời gian được hưởng bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho ông. Qua ý kiến đề nghị của công dân và ý kiến của các cơ quan chức năng để có cơ sở xem xét giải quyết những kiến nghị của ông Trần Bình Hùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên xác minh làm rõ việc ông Trần Bình Hùng có tên trong quyết định nhận tiền trợ cấp chế độ 176 của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Bắc cũ hay chưa? Hoặc có tên trong danh sách 32 người của công ty du lịch Bắc Giang chưa đến nhận tiền trợ cấp chế độ 176 năm 1994 hay không? Trên cơ sở đó, sẽ tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Bình Hùng đúng quy định của pháp luật.
Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn vào năm 2024 là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện đề án số 11 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành địa phương liên quan. Tính đến hết 31 tháng 12 năm 2023, trường chính trị tỉnh đã đạt 47 trên 55 tiêu chí, đạt 85,45%, quy định về trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1, so với thời điểm ban hành đề án tăng 10,91% số tiêu chí. Hiện nhà trường còn thiếu 8 trên 55 tiêu chí liên quan đến tiêu chuẩn lãnh đạo khoa phòng, tỷ lệ giảng viên giữ ngạch giảng viên chính, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và một số điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ việc dạy học và nghiên cứu. Trên cơ sở trao đổi thảo luận về những thuận lợi khó khăn liên quan kiến nghị đề xuất của nhà trường và giải pháp để hoàn thành 8 tiêu chí chưa hoàn thành chuẩn mức độ 1. Kế hoạch lộ trình giải pháp đạt chuẩn mức độ 2. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, xây dựng trường chính trị chuẩn xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành địa phương liên quan, đặc biệt là sự nỗ lực chủ động của tập thể nhà trường trong rà soát, xây dựng phương án để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng nghiên cứu, xây dựng trường chính trị đạt chuẩn phải là quá trình thường xuyên liên tục và từ nội lực là chính. Đồng chí cũng trực tiếp trao đổi gợi ý một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để xây dựng trường chính trị tỉnh sớm đạt chuẩn mức độ 1 trong năm 2024 và từng bước đạt chuẩn mức độ 2, qua đó đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.
Ngày 22 tháng 2, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Phổ Yên đã thông tin tới đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Phổ Yên trong thời gian qua. Từ kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố Phổ Yên tiếp tục phát triển, trở thành cực tăng trưởng không chỉ của tỉnh Thái Nguyên mà của cả vùng thủ đô Hà Nội. Với những tiền đề vững chắc đạt được, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên quyết tâm hoàn thành vượt mức toàn diện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và hội nhập, xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 trước năm 2030. Tại chương trình làm việc, lãnh đạo huyện Tam Nông cũng đã thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của huyện trong năm 2023, chúc mừng những thành tựu nổi bật mà thành phố Phổ Yên đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn hai địa phương có nhiều dịp gặp mặt trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Ngày 22 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kế hoạch kiểm tra thực hiện các quy định trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 9 huyện, thành phố và toàn bộ các xã phường, thị trấn của tỉnh. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, qua kết quả triển khai kế hoạch số 19 và 165 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông, các công trình xây dựng tạm, cơ sở thu mua, phế liệu, công trình xây dựng không phép, sai phép, hành lang bảo vệ đường sắt, lưới điện vẫn còn sai phạm. Kiểm tra trực tiếp tại trên 1.900 cơ sở, lực lượng chức năng đã tiến hành lập trên 180 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, xử phạt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Yêu cầu 7 cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại. Các lỗi sai phạm chủ yếu về trật tự xây dựng, an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo, trong đó có quyết định số 247 ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy định trách nhiệm của các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quán triệt phương châm 4 tại chỗ, lấy phòng là chính, tận dụng thời điểm vàng để chữa cháy hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt động viên tân binh nhập ngũ năm 2024. Hội cựu chiến binh tỉnh đã tới thăm và tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến, hội cựu chiến binh nhắc nhở các thanh niên giữ gìn sức khỏe để sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ hăng hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề nghị tổ chức chính trị xã hội ở địa phương và gia đình quan tâm động viên các thanh niên giữ tinh thần sức khỏe tốt, hăng hái thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Năm 2024, Hội cựu chiến binh tỉnh đã tặng gần 2.000 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng giá trị trên 193 triệu đồng.
Chiều 21 tháng 2, huyện đoàn Phú Lương tổ chức gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024. Đợt tuyển quân năm 2024 có trên 1.000 thanh niên đăng ký tham gia sơ tuyển tại Hội đồng quân sự các xã thị trấn. Qua sơ tuyển, khám tuyển, có 248 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024. Trong đó có 215 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự, 33 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Phú Lương mong muốn các tân binh tự giác tu dưỡng, rèn luyện để thực sự là những hình ảnh cao đẹp của một người lính, đồng thời nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy sức trẻ, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Huyện Phú Lương cũng đã tặng quà cho 254 thanh niên, trong đó có 248 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024, 6 thanh niên dự bị. Thưa quý thính giả, cùng với cả nước, năm 2024, huyện Định Hóa có trên 220 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Hành trang nhập ngũ của thanh niên huyện Định Hóa không chỉ có lòng nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ mà họ mang theo cả truyền thống của quê hương cách mạng, sẵn sàng cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng thêm tươi đẹp. Ghi nhận của phóng viên Anh Tuấn.
Mùa tuyển quân năm nay, anh Ma Công Du ở xóm Khâu Lâu, xã Định Biên, huyện Định Hóa sẽ lên đường nhập ngũ với các bạn cùng trang lứa. Tranh thủ khoảng thời gian còn lại, anh đã giúp đỡ gia đình dọn dẹp và sát thêm mấy bao thóc để bố mẹ ở nhà chăn nuôi. Được biết anh Du có cụ nội là cụ Ma Công Diễn, cụ bà Nông Thị Then đều là cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, anh đã tình nguyện nhập ngũ với mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Ma Công Du chia sẻ.
Đời ông thì cũng phục vụ trong quân đội, đến đời chú, bác thì hiện tại cũng đang phục vụ trong quân ngũ. Nên là theo mong muốn của tôi thì sau khi học xong chương trình đại học thì tôi đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ để phục vụ cho đất nước, là làm tốt nhiệm vụ của một người công dân.
Còn đối với anh Hoàng Hoài Nam ở xã Bảo Cường, có cả ông bà ngoại đều là cựu chiến binh. Từ nhỏ đến lớn, anh đã được ông bà kể về các trận đánh, những chiến công, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của quân và dân huyện Định Hóa. Thấm nhuần tư tưởng ấy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ông Lèng Văn Tòng, ông ngoại của anh Hoàng Hoài Nam, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa cho rằng:
rất vinh dự là cháu Nam được đứng trong hàng ngũ quân đội, cũng như ông nội bà ngoại là sẽ mong muốn cháu tôi vui vẻ lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như ông ngoại, bà ngoại.
Giáo dục truyền thống cách mạng luôn là mục tiêu xuyên suốt của cấp ủy chính quyền huyện Định Hóa nhằm phát huy bản sắc con người Định Hóa trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, lớp lớp thanh niên, con em đồng bào các dân tộc luôn biết gìn giữ và phát huy phẩm chất ấy để sẵn sàng lên đường nhập ngũ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Cường, huyện Định Hóa cho biết:
về phía cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng tổ chức cả mặt và giao nhiệm vụ cũng như là cho đi chọn lựa chọn những thanh niên ưu tú để tham gia cái lớp đối tượng Đảng để thanh niên nhận thức về Đảng cũng như là sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong số hơn 220 thanh niên nhận lệnh nhập ngũ năm nay, huyện Định Hóa có 77 người đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, số còn lại là loại 3, 29 người dân tộc Kinh, số còn lại là con em đồng bào các dân tộc. 130 thanh niên ưu tú đã được học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Thượng tá Phạm Minh Phương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Hóa nhấn mạnh:
với cái quán triệt phương châm là tuyển người nào chắc người đó, thì chúng tôi đã rất coi trọng cái chất lượng của quân nhân và đặc biệt là chất lượng chính trị, chất lượng về sức khỏe. So với năm ngoái thì về chất lượng là có được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền của cấp ủy chính quyền địa phương, thế rồi là sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là cơ quan quân sự đã rất chú tâm trong làm tròn khâu trong cái quy trình của công tác tuyển quân.
Những ngày này, trên quê hương thủ đô kháng chiến, đâu đâu cũng rợp màu cờ hoa, lớp lớp thanh niên huyện Định Hóa lại tiếp tục cùng nhau lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, công tác tuyển quân năm 2024 của huyện Định Hóa nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ đảm bảo chất lượng đúng kế hoạch.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, đêm và sáng trời rét. Gió mùa đông bắc. Hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 23 tháng 2, trời chuyển lạnh, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 đến 19 độ. Trời rét về đêm và sáng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cần chú ý giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ em. Mưa nhỏ gây ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời và giao thông đi lại.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên vừa khai mạc kỳ thi sát hạch lái xe hạng A1 cho trên 130 học viên của trường Trung cấp nghề Việt Mỹ. Đây là kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đầu tiên được tổ chức trong năm 2024. Tổ sát hạch, các đơn vị liên quan đã quán triệt triển khai nghiêm các quy trình quy định của Bộ Giao thông Vận tải về công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Để kỳ sát hạch đảm bảo khách quan, nghiêm túc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã đề nghị hội đồng sát hạch nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, nội quy đã ban hành, nhắc nhở mỗi thí sinh tự tin, phát huy tối đa trình độ, năng lực, vượt qua kỳ thi sát hạch với kết quả tốt nhất. Các học viên đã trải qua hai vòng thi bao gồm thi lý thuyết về luật giao thông đường bộ và phần thi thực hành lái xe trong xa hình. Kết quả đã có trên 75% thí sinh đạt yêu cầu.
Thưa quý thính giả, cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên tại nút giao Quang Trung Việt Bắc thành phố Thái Nguyên đã thông xe kỹ thuật vào ngày 5 tháng 2 mới đây, đã đem lại niềm hứng khởi cho nhiều người, nhất là thời gian cắt băng thông xe lại vào thời điểm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Mật độ giao thông đông, nhu cầu đi lại nhiều. Việc thông xe cây cầu vượt đường sắt này đã giảm rất nhiều áp lực giao thông tại nút giao thông Quang Trung Việt Bắc. Tuy nhiên, việc người dân thiếu chú ý quan sát, di chuyển tất cả các loại phương tiện, bất chấp ở hai đầu cầu đều có biển chỉ dẫn, đã thể hiện sự tùy tiện khi tham gia giao thông ở đây. Điều này cho thấy cần phải có sự thay đổi ý thức trong tham gia giao thông của nhiều người khi di chuyển qua khu vực này nói riêng và các tuyến đường khác nói chung để tránh xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Phản ánh của nhà báo Hà Thắng.
Thời điểm sáng ngày 21 tháng 2 tại cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, chúng ta quen gọi là nút giao Quang Trung Việt Bắc ở thành phố Thái Nguyên. Chỉ sau 30 phút quan sát, phóng viên đã bắt gặp hàng chục trường hợp vi phạm biển cấm di chuyển trên cầu, chủ yếu là xe máy. Thời điểm từ lúc cắt băng thông xe kỹ thuật tại cầu vượt này vào ngày 5 tháng 2 cho đến ngày 21 tháng 2 là cấm tất cả các phương tiện như là xe tải 3,5 tấn trở lên, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp và người đi bộ. Thông xe kỹ thuật được hiểu là công trình tạm thời được đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành 100% ở tất cả các hạng mục nên vẫn cần phải hạn chế một số phương tiện để đảm bảo an toàn công trình cũng như là an toàn giao thông. Để hướng dẫn người dân di chuyển qua đây, đơn vị quản lý cũng đã lắp đặt hệ thống biển báo ở hai đầu dẫn lên cầu. Tuy nhiên, phần vì người dân muốn trải nghiệm con đường mới, phần vì nhiều người chủ quan, các loại phương tiện bị cấm vẫn thi nhau đi lên cầu. Điều này gây rất nhiều trở ngại cho các phương tiện được di chuyển và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã phải thường xuyên phân công cán bộ chiến sĩ túc trực hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng phần đường. Thiếu tá Vũ Tiến Thịnh, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua phản ánh của người dân cũng như là qua thực tế thì vẫn có một số phương tiện đi lên cầu. Lực lượng cảnh sát giao thông của công an thành phố Thái Nguyên thì tiến hành tuyên truyền, hướng dẫn để cho người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của biển cấm, đảm bảo các trật tự an toàn giao thông.
Từ chiều ngày 21 tháng 2, đơn vị thi công đã dỡ bỏ biển hạn chế một số loại phương tiện di chuyển trên cầu khi một số hạng mục thi công đã xong và đảm bảo an toàn, cho phép xe mô tô và xe gắn máy được di chuyển để phát huy hết công năng của công trình là giảm tải cho nút giao Quang Trung Việt Bắc vào các giờ cao điểm. Tuy nhiên, vẫn thực hiện cấm một số phương tiện như là xe tải 3,5 tấn trở lên, cấm xe đạp và người đi bộ đi trên cầu. Bởi vậy, mọi người tham gia giao thông vẫn rất cần phải chú ý đến những biển báo hiệu giao thông ở đây và loại bỏ tư duy đối phó là khi vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông thì lại đi lên cầu.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây thì lực lượng chức năng thường xuyên có mặt chỉ để nhắc nhở những người đi xe máy, dù vô tình hay là hữu ý đi lên cái cây cầu vượt này. Tuy nhiên, việc nhắc nhở cũng chỉ có thời gian nhất định thôi vì công trình chưa được bàn giao. Nhưng mà sau khi công trình được bàn giao thì sẽ không còn cái chuyện nhắc nhở nữa. Bởi là cấm hay là cho phép các cái phương tiện nào được đi qua thì đã chỉ rất là rõ trên các cái biển báo giao thông được gắn ở hai bên đầu cầu vượt. Dù sau ngày 21 tháng 2 thì đã rộng thêm các cái loại phương tiện được phép đi qua. Bởi vậy thay vì để bị phạt thì chúng ta phải thay đổi thói quen, hãy chú ý các cái biển báo giao thông khi mà di chuyển. Điều đó cũng thể hiện mình là người có ý thức chấp hành pháp luật và có văn hóa khi tham gia giao thông.
Tiếp tục chương trình thời sự, sáng nay Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ hội Đình Quan Triều Xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội Đình Quan Triều được tổ chức trong hai ngày 22 và 23 tháng 2, tức 13 và 14 tháng Giêng hàng năm để tưởng nhớ Đức Thánh Dương Tự Minh, người có tài thao lược đã được phong làm thủ lĩnh phủ Phú Lương dưới ba triều vua Lý và sắc phong là Uy Viễn Đôn Tỉnh Cao Sơn Quảng Độ Chi Thần để ghi nhận công lao của ông. Đình Quan Triều được nhân dân địa phương duy trì thờ phụng và tưởng nhớ người anh hùng của quê hương, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, nhiều hạnh phúc may mắn đến với mọi người mọi nhà. Lễ hội năm nay, ngoài các nghi lễ bày tỏ lòng thành kính với Đức Thánh Dương Tự Minh, sẽ có nhiều hoạt động mới như các trò chơi dân gian truyền thống, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi nhân dịp đầu xuân mới.
Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức Ngày thơ Nguyên Tiêu lần thứ 22 năm 2024 với chủ đề Chắp cánh tâm hồn thơ. Xuyên suốt chương trình có gần 20 tiết mục ngâm thơ, đọc thơ và trình diễn một số ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, con người. Điểm mới của Ngày thơ năm nay là các tác giả trình diễn thơ, rồi nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp bình thơ trực tiếp. Qua đó cùng chia sẻ, nâng cao kỹ năng nghệ thuật thơ cho các tác giả, nhất là với các nhà thơ trẻ. Ngày thơ Nguyên Tiêu là hoạt động thường niên của Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên cùng cả nước kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam, đồng thời là dịp giới thiệu đến bạn đọc và đại biểu những tác phẩm của các tác giả địa phương, tôn vinh Ngày thơ Việt Nam và khuyến khích sự sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật của thành phố.
Ngày 21 tháng 2, xã Phú Đô, huyện Phú Lương tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Làng Cúc Lùng, xã Phú Đô và khai mạc lễ hội văn hóa thể thao Đình Cúc Lùng năm 2024. Đình được xây dựng từ trước năm 1871 là nơi nhân dân xóm Cúc Lùng phụng thờ vị thần Cao Sơn Quý Minh Đại Vương Tôn Kiêu Sơn Thần, người đã giúp nhân dân xã Phú Đô có cuộc sống ổn định và phồn thịnh trong suốt thời gian ông được vua nhà Lý giao phó làm thủ lĩnh phủ Phú Lương. Sau khi ông mất, xã Phú Đô đã lập đình thờ ông làm thành hoàng làng. Từ năm 1871 đến nay, đình đã trải qua 3 lần trùng tu vào năm 1968, 1991 và 2007. Hiện nay, đình Cúc Lùng là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội truyền thống của nhân dân địa phương. Với những giá trị đó, ngày 30 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định công nhận đình Cúc Lùng xã Phú Đô, huyện Phú Lương là di tích cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi hiện chiếm tỷ trọng gần 50% cơ cấu nội ngành nông nghiệp của tỉnh. với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo hướng phát triển vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho chăn nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm chăn nuôi an toàn. Về nội dung này, phóng viên Thủy Linh có phản ánh sau. Quý vị và các bạn cùng nghe.
Là địa phương có thế mạnh và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi lớn nhất trên địa bàn tỉnh, những năm gần đây, hầu hết các hộ chăn nuôi hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Bình đều tham gia vào chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, giúp người tiêu dùng được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, góp phần làm thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của bà con. Anh Nguyễn Văn An, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình cho biết.
Từ lúc vào thực xã rồi thì cái đầu ra của mình thì bây giờ nó ổn định hơn, nó dễ hơn là lúc mình chăn nuôi theo hộ nhỏ lẻ.
Cùng với nỗ lực của người chăn nuôi, thời gian qua tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tập trung thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi, trong đó phải kể đến việc quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung và trang trại quy mô lớn để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, từng bước giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, nhất là việc đưa các trang trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thành phố Phổ Yên và bà Trần Thị Tuyên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Bình nhận định.
Chúng tôi cũng triển khai đến những trang trại chăn nuôi đảm bảo đủ điều kiện, hướng dẫn chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chăn nuôi an toàn, chăn nuôi hữu cơ và từ đó định hướng cũng như là giới thiệu các doanh nghiệp, các đơn vị mà có lĩnh vực sản xuất cũng như là chế biến thực phẩm liên kết với các trang trại đó để tăng cường cái sự liên kết giữa người sản xuất, người chế biến và thị trường trên địa bàn của thành phố Phú Yên.
Căn cứ vào cái thế mạnh của địa phương thì Ủy ban nhân huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là phối hợp và hướng dẫn các hợp tác xã hình thành những cái vùng chăn nuôi tập trung và thành lập hợp tác xã với lại quy mô với số lượng là lớn và có cái đầu vào ổn định thì để mở rộng cũng như là sẽ phát triển cái thị trường trong thời gian tới.
Những năm qua, công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi là một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh chú trọng. Cùng với đó, Thái Nguyên cũng khuyến khích các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đầu tư sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo gắn kết giữa doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi trang trại. Tuy nhiên, trong tổng số trên 720 trang trại chăn nuôi, toàn tỉnh mới có trên 100 trang trại, cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Việt Gáp. Chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao do nhận thức của người dân về chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh còn hạn chế. Để phát triển ngành chăn nuôi bền vững và phát triển ổn định thì rất cần những giải pháp đồng bộ, linh hoạt và sát với thực tế. Trong đó quan trọng nhất là việc chăn nuôi an toàn sinh học hướng đến xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ dành ít phút để cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Nam bộ dự báo trời có mây, ngày nắng,
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Lê Thủy, Vương Bình và Hoàng Tú. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.